512, chuyện bình rượu, tiền thân Kumba, ngài là đại sĩ ở trên không. Câu chuyện này bậc đạo sư kể lại trong lúc trú tại Jetavana Kỳ Viên, về việc 500 nữ nhân các vị thân hữu của bà Visakha Tỳ Xá Cư là những kẻ uống rượu nặng. Lúc bấy giờ truyện kể rằng có một tụ hội được tổ chức tại Savatthi Xá Vệ và 500 nữ nhân này, sau khi đem rượu nồng cho các vị phu quân xong, vào cuối đám hội lại suy nghĩ: chúng ta cũng muốn dự tụ hội. Họ liền tìm đến bà Visakha và bảo: này hiền hữu, chúng ta cũng muốn dự hội. Bà đáp: đây là một tụ hội, còn ta không muốn uống rượu nồng. Họ bảo: thế hiền hữu hãy cúng dường Đức Phật tối thượng, còn chúng tôi muốn dự hội này. Nàng chấp thuận ngay và để họ đi. Sau khi đã cúng dường bậc đạo sư một phẩm vật long trọng, buổi chiều bà đi đến kỳ viên cầm nhiều tràng hoa thơm cùng các nữ nhân kia để nghe thuyết pháp. Bấy giờ đám nữ nhân kia thèm uống rượu cùng khởi hành với bà, nên lúc họ đứng trong căn phòng có nóc nhọn kia, họ uống rượu mạnh rồi cùng bà Visakha đến ý kiến bậc đạo sư. Bà Visakha đảnh lễ bậc đạo sư và cung kính ngồi qua một bên. Vài người đàn bà trong bọn ấy đang múa ca ngay trước mặt bậc đạo sư, có người lại lấy tay chân làm những cử chỉ thô lỗ, có người còn cãi nhau nữa. Bậc đạo sư muốn gây chấn động cho bọn này, liền phóng ra một tia hào quang từ chân mày của ngài. Tiếp theo đó bầu trời tối đen kịch, bọn nữ nhân kinh hoàng sợ chết, vì thế tỉnh rượu ngay. Bậc đạo sư biến mất khỏi bảo tọa ngài đang ngồi, xuất hiện trên đỉnh núi Tu Di và phóng ra một tia hào quang từ giữa chân mày rực rỡ, chẳng khác nào ngàn dần trăng hiện. Trong lúc đứng đó, bậc đạo sư nói lên kệ này để gây kinh động cho đám nữ nhân kia: ở đây không phải chốn vui cười, lưỡi dục đốt tan mọi cảnh đời, sao mãi chìm thân trong bóng tối, không tìm ngọn đuốc nẻo đường soi. Câu kệ vừa chấm dứt, cả đám 500 nữ nhân đều đắc quả dự lưu. Bậc đạo sư lại xuất hiện trên bảo tọa dành cho Đức Phật dưới bóng mát của hương phòng. Lúc ấy bà Visakha đảnh lễ ngài và hỏi: bạch Thế Tôn, việc uống rượu mạnh phát xuất từ đâu đã xâm phạm đến thanh danh và lương tâm con người? Để trả lời bà, ngài kể một câu chuyện quá khứ. Ngày xưa khi vua Brahmadatta đang trị vì quốc độ Ba La Nại, có người thợ rừng tên gọi Sura sống ở quốc độ Kasi, đến dùng tuyết sơn đi tìm hàng buôn bán. Ở đó có một cây mọc lên cao vừa tầm dốc người giơ hai tay lên đầu, và chia làm ba nhánh. Giữa cái chĩa ba này là một lỗ lớn bằng bình rượu. Khi trời mưa, lỗ này đầy nước. Chung quanh cây này có hai cây Mitrobalan, Amalak và một bụi tiêu. Khi trái chín được cắt xuống lại rơi vào lỗ này. Không xa cây này lại có một ruộng lúa tự mọc lên, chim sẻ mổ lúa ăn rồi đến đậu trên cây này. Trong lúc chim ăn, lúa và gạo sạch trấu rơi xuống. Chỗ nước ấy lên men dưới ánh nắng mặt trời, nên có màu đỏ như máu. Mùa nắng, từng đàn chim khát nước uống nước ấy và say sưa, ngã xuống dưới gốc cây, sau khi ngủ một lát lại bay đi, kêu chim chiếp rất vui tai. Việc này cũng diễn ra với các loài chó hoang, khỉ và nhiều dã thú khác nữa. Người thợ rừng thấy vậy nghĩ thầm: nếu đây là thuốc độc thì chúng chết hết rồi. Nhưng còn đây sau một giấc ngủ ngắn, chúng bay đi như ý muốn, vậy không phải là thuốc độc. Gã uống thứ nước ấy và lúc say rượu, gã thấy thèm ăn thịt, liền nhóm lửa lên. Chiếc chim trĩ và gà cô vừa ngã gục dưới gốc cây. Gã nướng con thịt trên đám lửa hồng, rồi một tay gã múa may, tay kia cầm thịt ăn. Gã ở lại chỗ đó một hai ngày. Bấy giờ không xa nơi ấy có một ẩn sĩ tên gọi Varuna. Nhiều lúc gã thợ rừng đến giếng vị ẩn sĩ, gã nghĩ thầm: ta sẽ uống thứ rượu này với vị ẩn sĩ ấy. Gã đổ đầy nước vào một ống sậy cùng một ít thịt nướng, rồi gã đi đến Amtanh và bảo: thưa thánh giả, xin ngài thử nếm rượu này. Hai người cùng uống rượu và ăn thịt, vì thứ rượu này do Sura và Varuna phát hiện nên được đặt tên theo đó: rượu Sura và Varuni. Cả hai suy nghĩ đây là cách sử dụng rượu này. Họ đổ đầy rượu vào các ống sậy, gánh đi đến làng lân cận. Dân sớ tâu vui rằng, và có vài người lái buôn rượu đã đến. Nhà vua cho triệu họ vào và hỏi dân rượu lên. Nhà vua uống rượu hai ba lần là say mềm. Rượu này chỉ đủ dùng chừng hai ba ngày. Sau đó vua hỏi còn rượu không. Họ bảo: tâu đại vương, còn. Ở đâu thế? Tâu đại vương, trong vùng Tuyết Sơn. Thế đem rượu về đây. Họ đi tìm rượu kia chừng hai ba lần rồi suy nghĩ: ta không thể đến đó mãi được. Họ nghiên cứu các thành phần chế tạo rượu ấy và bắt đầu dùng thứ vỏ cây kia. Họ đổ thêm các thứ kia vào và làm rượu ngay tại kinh thành. Dân trong thành uống rượu say trở thành những kẻ khốn cùng lười biếng. Vùng ấy trở nên một kinh thành hoang vắng. Các lái buôn rượu bỏ đi đến Ba La Nại. Dân sớ tâu nhà vua xin trình báo việc họ đến thành. Nhà vua triệu họ vào, trả tiền cho họ và họ lại làm rượu tại đó. Thành ấy cũng hoang tàn như kiểu trên. Sau đó họ đến Sakita. Từ Sakita họ đến Xá Vệ. Lúc bấy giờ có vị vua mệnh danh là Sabbamitta ngự tại Xá Vệ. Nhà vua tỏ ra ưu ái họ và hỏi họ muốn gì. Khi họ bảo: chúng tiểu thần muốn có các vật liệu chính cùng gạo xay và 500 chiếc bình. Nhà vua ban đủ mọi thứ họ xin. Thế là họ cất rượu trong 500 bình kia và họ cột một con mèo và một bình rượu để canh giữ. Khi rượu lên men và bắt đầu phun ra, bầy mèo uống rượu mạnh chảy ra từ trong bình. Khi say mềm, chúng nằm xuống ngủ. Bầy chuột đến gặm tai mũi, răng và đuôi mèo. Quân cận thần đến tâu vua: bầy mèo đã chết vì uống rượu. Nhà vua phán: chắc chắn hai gã kia đã làm thuốc độc. Rồi vua ban lệnh chém đầu họ. Và khi phải chết, họ còn la lớn: xin cho chúng thần rượu mạnh, xin cho chúng thần rượu mật. Nhà vua sau khi xử tử bọn kia rồi ra lệnh mở các bình ra. Còn bầy mèo khi tác dụng của rượu đã hết, tỉnh dậy đi lại chơi đùa. Các cận thần thấy vậy liền tâu vua. Vua bảo: nếu đó là thuốc độc thì chúng đã chết hết rồi, chắc đây là rượu mật, ta phải uống mới được. Thế là vua ra lệnh trang trí kinh thành, dựng ngôi đình trong sân chầu và ngự vào đình nguy nga trên ngai vàng, có lọng trắng che đầu. Với các cận thần chầu quanh, nhà vua nhập tiệc uống rượu. Lúc ấy, Đế Thích Thiên Chủ bảo: có ai dưới trần là những kẻ phụng dưỡng mẹ cha lại tinh cần giữ trọn ba chánh hạnh chăng? Rồi nhìn xuống thế gian, ngài thấy nhà vua đang ngồi uống rượu nồng. Ngài nghĩ: nếu vua ấy cứ uống rượu nồng mãi thì toàn cõi Diêm Phù Đề sẽ bị hủy diệt. Ta muốn thấy chắc chắn vua không được uống rượu nữa. Thế là đặt bình rượu vào lòng bàn tay. Ngài giả dạng một bà la môn đứng trên không ngay trước mặt vua, kêu lớn: mua bình này đi, mua bình này đi. Vua Sabbamitta thấy Ngài đứng trên không và nói như vậy, liền hỏi: Bà La Môn này từ đâu đến đây? Và nhà vua ngâm dần kệ trò chuyện với Ngài. Ngài là đại sĩ hiện trên không, mình phóng hào quang trực ánh hồng, như chớp ngang trời đang lóe sáng, đêm đen kịch chiếu ánh trăng trong, giữa chốn bao la lướt nhẹ mình. Đứng đi trong khoảng chẳng âm thanh, lực thần Ngài đạt ôi vi diệu, chứng tỏ Ngài thần thánh hiển linh. Đạo sĩ xin cho biết bậc nào, vật gì trong ấy chiếc bình cao, giữa không trung giáng trần như vậy, chắc muốn bán hàng cho trẫm sao? Lúc ấy thiên chủ đáp lại: Này nhà vua hãy nghe đây. Rồi vừa thuyết giảng mọi đặc điểm xấu xa của rượu nồng, Ngài vừa ngâm dần kệ: Bình không đựng lạc chẳng dầu hương, chẳng phải mật ong chẳng mía đường, song chuyện xấu xa không kể xiết, chứa đầy trong bụng quả cầu tròn. Ai uống tội thay kẻ dại cờ, sẽ chìm trong hố thẳm đen dơ, đâm đầu trong dũng bùn ghê tởm, ăn phải vật xưa đã nguyện chừa. Đại đế xin mua bình rượu nặng, đầy lên tận miệng của nhà ta. Rượu vào trí đảo lộn quay cuồng, như chú bò ăn cỏ lạc đường, tâm trí phiêu diêu người lão đảo, múa men ca hát suốt ngày trường. Bình ta đầy rượu tràn lên miệng, cực mạnh mua ngay hỡi đại vương. Người uống rượu trơ trẽn chạy rong, khắp thành như ẩn sĩ trần truồng, đến khuya nằm nghỉ liền đâm quản, quên cả thì giờ phải ngã lưng. Bình rượu ta đầy lên tận miệng, cực nồng mua lấy hỡi quân vương. Bợm rượu như người quản múa men, ngã nghiêng giường chẳng đứng ngồi yên, tay chân run rẩy đầu co giật, như nộm gỗ nhờ tay kéo lên. Đại đế mua đi bình rượu đó, đầy lên tận miệng rượu cay men. Bợm rượu bị thiêu đốt ruột gan, hoặc làm mồi lũ chó rừng hoang, dấn thân tù ngục hay thần chết, còn phải chịu hao tốn bạc vàng. Bình rượu ta đầy lên tận miệng, cực nồng mua lấy hỡi dương quân. Túy ông mất hết vẻ thanh tao, trò chuyện những điều bẩn thỉu sao, ngồi đứng trần truồng cùng đám bạn, mọi đàn ô trọc bệnh lao đao. Bình ta đầy rượu tràn đến miệng, cực mạnh quân dương hãy lấy vào. Kẻ uống thường hay thói tự cao, nhãn quan chẳng sáng suốt đâu nào. Thế gian của tớ lòng thầm nghĩ, chẳng có vua nào sánh kịp đâu. Rượu nồng là thứ đại kiêu căng, ác quỷ nhát gan tựa nhộng trần, kết hợp đánh nhau và phỉ báng, ấy nhà cho trộm điếm dung thân. Dù gia đình có thật giàu sang, hưởng thọ kho vô số bảo tàng, giữ của trời cho phong phú nhất, rượu này cũng sẽ phá tan quan. Bạc vàng đồ đạc ở trong nhà, đồng ruộng trâu bò thóc giữa kho, ta sợ tiêu vong vì rượu mạnh là mầm suy sụp của toàn gia. Túy ông đầy nặng tính kiêu căng, phỉ báng cả hai bậc lão thân, thách đố bà con cùng máu huyết, dám làm ô uế mối hôn nhân. Nữ nhân uống rượu cũng kiêu căng, phỉ báng chồng mình lẫn phụ thân, bất chấp thanh danh nhà quý tộc, biến thành nô lệ tính điên khùng. Bợm rượu gan điều dám sát nhân, sa môn chân chính bà la môn. Rồi trong mọi cõi đời đau khổ, hối tiếc hành vi quá bạo tàn. Rượu vào phạm ác nghiệp ba phần, lời nói việc làm giới ý tâm, địa ngục chìm sâu đầy khổ não, vì hành động ác tạo sai lầm. Có kẻ người năn nỉ uổng công, dù đem dân mấy đóng vàng xong, khi say chúng dụ theo đường chúng, lời dối tuôn ra cũng sẵn lòng. Ví người say giữ việc thông tin, gặp cảnh gian nguy đến tột cùng, hãy ngắm kẻ này thề thúc nặng, việc này tâm trí chợt quên liền. Ngay người thanh lịch nhất khi say, cũng hóa ra phường tục tử ngay, đệ nhất trí nhân mà túy lý, cũng nguyên thuyên nói xuẩn ngu đầy, uống nhiều nhịn đói ngã chơi vơi, đất cứng trần là chỗ nghỉ ngơi. Lúc nhúc trẻn trơ như lũ lợn, chịu bao nhục nhã nhất trên đời, như bò bị đánh ngã trên sàn, la liệt nằm từng đống hỗn mang, ngọn lửa chứa trong men rượu nặng, sức người không thể sánh ngang bằng. Mọi người kinh hoảng vội lùi ra, tránh độc dược kia tựa độc xà, dũng sĩ to gan nào giải khát, cho mình bằng rượu giết người ta. Ta chắc sau khi uống rượu nồng, anh đa tộc với Brisni cùng lang thang bờ biển rồi nhào xuống, vì chiếc chùy kia của họ hàng. Tiên say bị đọa khỏi cung trời, thần lực mất liền đại đế ơi, ai muốn nếm mùi ghê tởm ấy, mua đi bình rượu của nhà tôi. Chẳng phải sữa chua mật ngọt đây, song ngài luôn nhớ mãi từ nay. Cái gì chứa đựng trong bầu ấy, đại đế xin mua lấy rượu này. Khi nghe xong bài thuyết giảng trên, vua nhận thấy thống khổ do rượu nồng gây ra, nên lòng hoan hỷ, tán thán thiên đế qua hai dần kể sau. Chẳng song thân dạy khéo như ngài, ngài thật nhân từ thiện hảo thay, chân lý ngài tìm ra tối thượng, trẫm dâng lời dạy bảo hôm nay. Năm đệ nhất thôn của trẫm bang, 700 bò thị nữ trăm nàng, 10 xe tuấn mã thuần cao quý, vì lợi ích ngài đã dạy răng. Đế Thích nghe vậy liền xuất đầu lộ diện, vừa trụ trên không vừa ngâm hai dần kệ. 100 thị nữ dẫn nhà ngài, làng mạc đàn bò cũng mặc ai, chẳng ngựa xe đòi thuần chủng quý. Sa-ca thiên chủ chính danh này, hưởng đủ bơ tươi thịt ướp cơm, vui lòng ăn bánh mật men thơm, thích nhiều chân lý ta vừa dạy, trong sạch cõi thiên đến đúng đường. Đế Thích thiên chủ thuyết giáo cho ngài xong, lại trở về thiên giới. Nhà vua liền chừa rượu mạnh và ra lệnh đập vỡ các bình rượu kia. Sau đó ngài kiên tâm giữ ngũ giới và bố thí, về sau được sinh vào cõi thiên. Nhưng việc uống rượu mạnh dần dần phát triển khắp cõi Diêm Phù Đề. Bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại và nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Ananda là nhà vua kia, còn Đế Thích thiên chủ chính là ta.